ngoại đạo.
Lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng tin có Chúa ngự trên cao.
Là người ngoại đạo, sao lại tin có Chúa ngự trên cao? Đã tin Chúa ngự trên cao là có đạo rồi. Nếu tin Chúa ngự trên cao mà vẫn ngoại đạo thì có nghĩa là có đạo mà không vào đạo thôi. Nhiều người có đạo nhưng không vào đạo. Cũng nhiều người vào đạo nhưng không có đạo. Thơ Nguyên Sa bảo rằng: nắng Sài Gòn tôi đi mà chợt mát, vì em mặc áo lụa Hà Đông. Cũng nắng Sài Gòn tôi đi, nhưng sẽ chẳng chợt mát khi lòng tôi không có áo lụa em bay. Áo lụa cũng phơi trên sân hiền nhà ai, dưới ngõ trúc cũng là áo lụa ai đi về. Cũng là áo lụa đó, nhưng vẫn là khác. Phải là áo lụa em bay, lòng anh mới chợt mát.
Như thế, xem ra cái gần gũi không gian có là gần mà vẫn là xa. Cái lòng mình chợt mát phải là cái gì thiêng liêng hơn. Nó ở trong hồn ta, chứ không ở ngoài ta. Nếu nó ở ngoài ta, thì bất cứ áo lụa nào lòng tôi cũng chợt mát. Bất cứ nắng nào cũng được, chứ không phải nắng Sài Gòn. Cái nắng Sài Gòn, con đường duy tân lá đổ, hàng me già công viên, tự nó chỉ là me, là nắng, là lá đổ mà thôi. Cho những ai đi giữa Sài Gòn mà không có Sài Gòn với áo lụa em trong hồn mình. Còn ai có áo lụa em thì nắng là chợt mát, lá đổ là muôn chiều dư âm. Đạo cũng thế, chỉ khi nào đạo ở trong tôi mới là có đạo, mới là chợt mát, là ơn cứu độ.
Thuở xưa cũng đã có một chuyện tình. Ngày đó, sau khi phạm tội, Adam cùng Eva đi trong địa đàng, nhưng vẫn là rũ úa giữa địa đàng. Như thế, tôi ở trong địa đàng vẫn là thống khổ. Chỉ khi địa đàng ở trong tôi, lúc đó tôi mới có địa đàng. Bấy giờ mới là gió lụa, mới là nắng hoa, mới là lòng mình chợt mát. Nói về có đạo và vào đạo thì Phúc Âm có nhiều biến cố tường thuật về những người ngoại đạo, nhưng lòng họ thì lại có đạo.
Một người ngoại đạo. Kết thúc cuộc đời rao giảng của Chúa là khúc đường vác thập giá lên núi Sọ. Nếu Chúa vác không nổi mà chết trên đường đi, thì hành trình cứu chuộc có gian dở không? Đó là câu hỏi giả sử mà thôi. Thực tế, hành trình cứu chuộc đã không gian dở. Chúa đã không kiệt sức mà chết trên đường đi, vì đã có người vác đỡ. Kẻ vác đỡ thánh giá là ông Simon, người xứ Kyrene. Ông là một người ngoại giáo.
Một người ngoại giáo nữa. Trong quãng đời mục vụ của Chúa, Tin Mừng Thánh Matthew có kể câu chuyện đức tin của một người như thế này. Khi Ngài vào Capernaum, thì một viên bách quản đến gặp Ngài, van xin: Thưa Ngài, tên hầu của tôi nằm liệt bất toại ở nhà, phải đau đớn dữ lắm. Ngài nói, ta phải đến chữa nó. Viên bách quản thưa lại, thưa ngài, tôi không đáng được ngài vào mái nhà tôi. Song ngài hãy phán một lời mà thôi, thì tên hầu tôi sẽ khỏi. Vì tôi đây, tuy là thuộc hạ, thế mà có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này, đi đi, là nó đi, và bảo người khác, đến, là nó đến. Tôi bảo tôi tớ của tôi, làm cái này, là nó làm. Nghe vậy, Đức Kitô ngạc nhiên và nói với các kẻ theo ngài. Quả thật, ta bảo các ngươi, ta chưa hề gặp được lòng tin lớn như thế nơi một người nào trong Israel.
Lại một người ngoại giáo nữa. Câu chuyện trên là chứng nhân của niềm tin. Câu chuyện dưới đây nói về tâm tình biết ơn, cũng lại là một người ngoài. Nhằm lúc ngài vào một làng kia, thì 10 người phung hủi đón gặp ngài. Đứng đằng xa, họ gióng tiếng lên mà rằng: Lạy Thầy Giê-xu, xin thương xót chúng tôi. Thấy vậy, ngài bảo họ: Hãy đi trình diện với hàng tư tế. Và xảy ra là trong lúc họ đi thì họ đã được sạch. Một người trong bọn thấy mình được lành thì quay lại lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa và sấp mặt dưới chân ngài mà tạ ơn. Người ấy là một người Samari. Đức Giê-xu cất tiếng nói: Không phải là 10 người được sạch cả sao? Chính người kia đâu? Không thấy họ quay lại mà chúc vinh Thiên Chúa, trừ có người ngoại bang này.
Rồi lại một người nữa ngoại giáo. Thánh Luca thuật lại câu chuyện như sau. Một người ở thành Jerusalem xuống Jericho. Giữa đường bị kẻ cướp bóc lột hết và đánh như tử. Đoạn chúng bỏ người ấy nửa sống nửa chết mà đi. Tình cờ một trưởng tế đi qua đấy, ông thấy người ấy, song tránh một bên mà đi. Lại có một thầy Lê Vi cũng qua lối ấy, thấy người ấy, song cũng tránh một bên mà đi. Một người Samari nọ, nhân đi đường, cũng đến nơi ấy, thấy thế thì chạnh lòng thương, tiến lại đổ dầu và rượu, ràng buộc thương tích người ấy, đoạn vực người ấy lên lừa của mình mà đưa đến quán trọ và săn sóc người ấy. Thầy Tư Tế và Lê Vi chẳng những là người trong đạo mà còn hơn nữa. Họ là kẻ giảng về đạo, họ ở trong đạo nhưng lại không có đạo. Kẻ sống đạo lại là người ngoại đạo.
Rồi những người ngoại giáo nữa. Vào đêm Chúa sinh ra, trên bầu trời Bethlehem năm ấy có một vì sao lạ. Cả triều đình và bao nhiêu pho kinh thánh, với những kinh sư chuyên môn cách nghĩa ngôn sứ mà họ chẳng biết gì. Họ phải đợi cho tới khi những kẻ ngoại giáo từ phương xa tới hỏi: Đấng cứu thế đã sinh ra ở đâu? Trên bầu trời Bethlehem năm ấy, vâng, con là người ngoại đạo, nhưng tin có Chúa ngự trên cao.
Lạy Chúa, nói về niềm tin thì các môn đệ khẳng định thầy đâu có sống lại. Trong khi người có niềm tin mà tìm hết dòng dõi nhà Israel cũng không thấy lại là một người bên ngoài.
Kẻ bắt đỡ thánh giá cho Chúa trên những bước chân siêu té cuối đời cũng lại là người ngoài.
Nói về lòng biết ơn thì ít quá. Trong cái ít ỏi ấy lại cũng là một người bên ngoài.
Nói về lòng bác ái thương người thì cũng không phải là tư tế hay các vị chức sắc trong đạo, mà lại là người Samari, một kẻ ngoại giáo.
Băn khoăn một chút thế nào là người bên ngoài, thế nào là người bên trong, thế nào là ngoại đạo và có đạo. Con thấy một lần Chúa nói: Ta bảo các ngươi, nhiều kẻ tự phương Đông, phương Tây mà đến và được dự tiệc với Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời, còn chính con dân trong nước lại sẽ bị đuổi ra bên ngoài tối tăm.
Con không muốn là con dân trong nước, nhưng bị loại ra ngoài. Làm kẻ từ mười phương mà được nước trời thì vẫn tốt hơn. Nếu thế, thì con phải hiểu đạo là gì. Con phải băn khoăn thế nào là vào đạo và thế nào là có đạo. Trời chiều nay rộng quá, mênh mông như đạo không bến bờ. Đạo mênh mông lắm, làm sao con có thể đem đạo vào một định nghĩa chật hẹp được? Làm sao con có thể nhốt đạo vào nhà thờ, vẽ chân dung đạo bằng tờ giấy rửa tội? Đã nhiều lần con loại bỏ những ai không cùng tôn giáo với con là người ngoại đạo.
Bỏ cái chật hẹp của lòng mình, con thấy ý nghĩa lời kinh kia quá đỗi thanh thang. Nếu những dải mây ngang đời trôi về vùng trời bao la, không biết đâu là bờ bến, thì ý nghĩa của lời kinh ấy cũng mênh mông, không biết đâu là bến bờ. Lời kinh đó là: Lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng tin có Chúa ngự trên cao.